mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn này, sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 6, với tựa đề Nguyên tắc phán xét của Đức Chúa Trời tùy theo việc làm. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 2 câu 6 đến câu 10. Là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời, còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ, sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người lũ đa, sau cho người gờ rét, nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người lũ đa, sau cho người gờ rét. Trong những câu này, vị sứ đồ tiến thêm một bước nữa trong lập luận rằng ông chủ yếu đang nói về người Do Thái. Dĩ nhiên, với lập trường của họ ông rất quen thuộc, đã có lúc chính ông ở trong lập trường đó. Nhưng, một lần nữa, đó là lập luận không chỉ áp dụng cho người Do Thái thời đó. Nó áp dụng cho tất cả những người khác có cùng một thái độ đối với những lời công bố phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã xem xét ba phần đầu của lập luận này. Sự hiểu lầm của họ về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Thực tế là họ thật sự khinh thường Đức Chúa Trời và khi làm như vậy họ đang chuốc lấy cơn thạnh nộ cho mình. Nhưng đó không phải là tất cả. Phao-lô nói, còn có một lập luận khác nữa, xuất phát từ lập luận trước đó, đó là điều mà ông phải nói với họ về ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời và sự mặc khải về sự phán xét công bình của Ngài. Giờ đây, ông biết rằng người Do Thái không rõ ràng về những điều này. Và vì vậy Phao-lô tiếp tục, từng điểm một, từng bước một, đem đến cho họ điều quan trọng nhất trong tâm trí ông. Rằng người Do Thái ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như bất kỳ ai khác, và rằng phương cách cứu rỗi duy nhất cho họ, cũng như cho mọi người khác, là tin và đầu phục và tiếp nhận sự công bình này của Đức Chúa Trời, là điều bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, chúng ta hãy theo ông, khi ông đưa ra lý lẽ thứ tư và khi ông cho họ thấy điều gì sẽ được bày tỏ trong ngày phán xét lớn này, là điều mà như chúng ta đã thấy rõ, chắc chắn sẽ đến. Điều đầu tiên Phao-lô nói với họ là sự phán xét sẽ giáng trên mọi người. Ông nói điều đó ba lần trong những câu này. Trong câu 6, Ngài sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Trong câu 9, sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác. Và trong câu 10, nhưng vinh hiển, tôn trọng, bình an cho mọi người làm lành. Vị sứ đồ không lặp lại một câu nói như vậy mà không có một lý do rất chính đáng nào đó để làm như vậy. Và vì vậy rõ ràng đây là điểm chính mà ông nóng lòng muốn cho những người này biết. Hãy để tôi chia nó ra như thế này. Điều ông đang khẳng định là sự phán xét lớn sắp đến này sẽ là một sự phán xét cá nhân. Mỗi con người từng sống sẽ xuất hiện trong sự phán xét này. Nó mang tính phổ quát và nó là một sự phán xét cá nhân. Nói cách khác, điều này không phụ thuộc vào quốc gia hay gia đình. Thế giới sẽ không bị phán xét dựa trên nhóm quốc gia hay gia đình. Có nhiều người nghĩ rằng họ sẽ lên thiên đàng bởi vì họ tình cờ được sinh ra trong một quốc gia nào đó. Chắc chắn, cũng có nhiều người vẫn nghĩ rằng họ có thể lên thiên đàng vì họ thuộc về một gia đình nào đó. Nhưng đây là câu trả lời. Không, đó là một sự phán xét cá nhân, không phải là một vấn đề quốc gia hay gia đình. Đó là điều mà người Do Thái tin, họ tin rằng vì họ là người Do Thái nên họ được an toàn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi người một cách cá nhân. Một lần nữa, đây là điều được dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh. Trong Ma-thi-ơ chương 25, khi Chúa Giê-xu, khi nói về sự phán xét cuối cùng, đã nói như vậy, khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Lời tuyên bố mà chúng ta đang xem xét ở đây còn hơn cả một câu trả lời đầy đủ cho điều đó. Bạn sẽ thấy rằng, vị sứ đồ đã cố gắng hết sức để nói rằng, không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và người ngoại bang. Đó là một sự phán xét cá nhân. Trong phân đoạn Ma-thi-ơ chương 25, bắt đầu từ câu 31, ở đó có một thuật ngữ, từ muôn dân. Từ các nước không được đề cập và Chúa Giê-xu lập tức tiếp tục giải quyết những cá nhân này là những người sẽ được chia ra làm chiên và dê. Đây là một chủ đề rõ ràng phải được nêu lên tại thời điểm này bởi vì vị sứ đồ nói rằng sự xét đoán sẽ giáng trên mọi linh hồn của con người, không phải theo từng phần, từng nhóm, nhưng là mỗi cá nhân. Nếu bạn đọc Khải Huyền chương 20, bạn sẽ thấy rằng điều tương tự được nhấn mạnh ở đó, tất cả những người chết sẽ bị phán xét. Những người ở trong phần mộ, những người ở dưới biển, không quan trọng họ ở đâu, tất cả họ sẽ dấy lên và phải xuất hiện và lắng nghe câu cuối cùng này, Cơ Đốc nhân cũng như người vô tín. Chính bởi vì Cơ Đốc nhân đang ở trong sự phán xét đó mà chúng ta được cho biết rằng sách thứ hai này xuất hiện, là sách sự sống. Trong đó tên của họ được viết và sách sẽ công bố cho họ biết số phận vinh hiển của họ. Tuy nhiên, họ sẽ phải xuất hiện trong sự phán xét vĩ đại này. Vì vậy, tôi nói rằng điều quan trọng cho chúng ta là phải luôn nhớ rằng sự phán xét đó là cá nhân. Điều thứ hai là sẽ không có sự phân biệt nào. Hãy chú ý cách vị sứ đồ lặp lại vì mục đích nhấn mạnh trong các câu 9 và 10. Hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Juda, sau cho người Gơ Rét. Người Do Thái sẽ không ở trong một vị trí đặc biệt. Đó là toàn bộ mục đích của lập luận này. Người Do Thái nghĩ rằng họ luôn ở trong một vị trí đặc biệt. Vị sứ đồ nói rằng, không, đây là một sự xét đoán phổ quát, cá nhân đối với người Do Thái trước tiên, và cũng đối với dân ngoại nữa. Rồi ông nói tiếp trong câu 10, nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước là người Juda, sau là người ngoại, ở đây cũng vậy. Vấn đề là không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và dân ngoại, sự khác biệt đó đã biến mất, đặc biệt trong vấn đề phán xét này, nó không hề tồn tại. Và vì vậy, chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn và nói rằng, vị sứ đồ dạy rằng chẳng những không thoát khỏi sự phán xét vì họ là một người Do Thái, mà sự phán xét sẽ đến với người Do Thái trước tiên. Cụm từ trước là người Do Thái, sau là người ngoại được lặp lại trong các câu 9 và 10. Qua đó Phao-lô chắc chắn có ý nói rằng không những người Do Thái sẽ không thoát khỏi sự phán xét này, mà sự phán xét sẽ đặc biệt nghiêm khắc đối với họ vì cớ mọi lợi thế của họ, vì họ có lời của Đức Chúa Trời, vì họ thuộc về dân tộc mà Đức Chúa Trời đã biệt riêng, và vì mọi lời tiên tri cùng mọi sự dạy dỗ đã được ban cho họ, vì cớ mọi lợi thế mà họ đã tận hưởng. Và tôi muốn áp dụng điều này cho chính chúng ta, vì như chúng ta đã thấy nhiều lần, có nhiều người trong hội thánh Cơ Đốc ngày nay ở vị trí chính xác của những người Do Thái này. Họ đang dựa vào thực tế rằng họ được sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, rằng họ luôn đến nhà thờ, và họ là thành viên hội thánh. Họ chỉ dựa vào những điều đó như là chứng cớ cho thực tế rằng họ là Cơ Đốc nhân. Họ không có kinh nghiệm thuộc linh. Họ thường không biết mình tin điều gì. Họ chỉ dựa vào tư cách thành viên hội thánh. Tôi muốn nói rằng sứ điệp tổng quát, tại điểm này, là người Do Thái không thể cậy vào quốc tịch hay địa vị đặc quyền của mình. Vì vậy chúng ta không được cậy vào bất kỳ điều nào trong những điều bên ngoài này. Chúng ta sẽ không bị xét đoán theo hội thánh nơi chúng ta nhóm, theo bất kỳ ý nghĩa nào, không có địa vị đặc quyền nào cả. Mỗi người sẽ phải đối diện với sự xét đoán riêng mình. Đó là điểm đầu tiên, nhưng hãy để tôi tiếp tục với điểm tiếp theo. Lời tuyên bố thứ hai là sự phán xét này sẽ tùy thuộc vào việc làm của chúng ta. Phao-lô nói trong câu 6, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ở đây, vị sứ đồ đang trích dẫn từ Thi Thiên 62. Câu 12, đó cũng là một trích dẫn chính xác từ Châm Ngôn chương 24. Câu 12, có những phân đoạn khác nói cùng một điều bằng những từ ngữ hơi khác nhau. Nhưng đây là một trích dẫn trực tiếp từ hai câu đó. Vì vậy, bạn thấy ông đang trích dẫn cho họ kinh thánh mà họ khoe khoang, và chỉ ra rằng kinh thánh mà họ nương cậy, và nói rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán mọi người theo cách này, tùy theo việc làm của họ. Vị sứ đồ muốn nói chính xác điều gì khi ông nói rằng, mỗi người sẽ bị xét đoán tùy theo việc mình làm? Vâng. Điều ông tiếp tục nói là sẽ có hai nhóm người, người công bình và người không công bình, và số phận của họ sẽ khác nhau một cách tương ứng. Ông mô tả chi tiết từng loại, để chúng ta có thể tự xét mình và suy nghĩ về tương lai của mình. Chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời và thuộc vào một trong hai nhóm. Vị sứ đồ giải thích ba phần của mỗi nhóm và đưa ra quan điểm tương tự về họ. Việc thuộc nhóm nào là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Trước hết, ông xem xét thái độ chung của hai nhóm đối với Đức Chúa Trời và đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời nói chung. Thứ hai, ông xem xét họ theo cách chung chung về khuynh hướng hoặc mục đích của đời sống và lối sống của họ. Và thứ ba, ông xem xét họ theo cách ứng xử và hành vi thực tế của họ. Vậy, chúng ta hãy xem xét hai nhóm người công bình và nhóm người không công bình. Tôi có ba điều để giải thích về cả hai nhóm người này, ba điểm tương tự để xem xét, nhưng chúng ta sẽ xem chúng khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta hãy nhìn vào người công bình trước tiên, để bắt đầu. Thái độ của người này đối với Đức Chúa Trời và những điều thuộc về Đức Chúa Trời là gì? Bạn tìm thấy điều đó trong câu 7. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Đó là thái độ chung của họ. Và câu hỏi của tôi dành cho chính mình phải là, tôi có đang tìm kiếm những điều này không? Phao-lô muốn nói đến mọi điều mà chính Đức Chúa Trời là và đại diện. cũng như mọi điều Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Những thuật ngữ đó được sử dụng thường xuyên biết bao cho điều này trong Kinh Thánh. Chúng ta đã đọc về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Bạn biết đấy, các nhà thần học xưa kia của 300 và 400 năm trước đây thường nói rằng điều làm cho Đức Chúa Trời là sự vinh hiển của Ngài. Mọi điều khác là thật về Đức Chúa Trời, mọi thuộc tính của Ngài đều được tóm tắt trong sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy, những gì chúng ta được cho biết về những người này là họ khao khát được ở với Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, và trải qua cõi đời đời của họ trong sự vinh hiển của Ngài. Giờ đây vị sứ đồ rất quan tâm đến lẽ thật này. Trong Rô-ma chương 5 từ câu 1 đến câu 2 ông nói rằng, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là đặc điểm trong thái độ của người công bình. Đây là những gì người ấy đang trông đợi. Người ấy có một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, bản thể và bổn tánh của Ngài. Và điều quan trọng nhất trong đời sống của người ấy là biết Đức Chúa Trời, trở nên giống như Đức Chúa Trời, và trải qua cõi đời đời của mình trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người ấy đang tìm kiếm sự vinh hiển này. Điều thứ hai mà họ tìm kiếm là sự tôn trọng, và điều này có nghĩa là sự tôn trọng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Ngài phân biệt chúng ta với những người khác, và Ngài đặt một sự tôn trọng và một phẩm giá trên chúng ta. Bây giờ, lời giải thích tốt nhất về điều này là một lời của chính Chúa chúng ta, mà bạn sẽ tìm thấy trong chương 5 câu 44. Một ngày nọ, Ngài quay sang những người Do Thái chỉ trích và Ngài phán rằng, các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình. Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Bạn thấy đó là một lời tuyên bố quan trọng như thế nào? Ngài đang nói trong thực tế, rắc rối thật sự với các ngươi không phải là trí tuệ của các ngươi, mà là các ngươi đang tìm kiếm sự vinh hiển từ người khác. Các ngươi muốn trở nên vĩ đại trong thế giới này và muốn có được vinh hiển từ con người, và các ngươi đang nhận được nó, và đó là tất cả những gì các ngươi nhận được. Nhưng bởi vì các ngươi quá chú tâm vào điều đó, các ngươi không bao giờ tìm kiếm vinh hiển có thể đến từ Đức Chúa Trời duy nhất, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho. Nhưng những người công bình đang tìm kiếm điều đó, họ không quan tâm lắm đến những gì thiên hạ nghĩ về họ. Những người công bình sẽ nói, hãy để thế gian nhạo báng, tôi sẽ tôn cao Ngài, dù nghèo túng, bị khinh miệt, bị cô lập, nhưng Ngài sẽ là tất cả của tôi. Đó là sự tôn trọng mà những người này theo đuổi, chứ không phải vinh dự của con người, không phải vinh dự mà báo chí ca ngợi, và thế gian với tất cả sự khoe khoang của nó làm cho vinh dự đó trở nên lớn lao. Những người này không được thế gian tôn trọng, nhưng Chúa đã tôn trọng họ, và đó là điều duy nhất quan trọng đối với họ. Và sau đó điều thứ ba là sự chẳng hề chết, cũng có thể được dịch là sự không hư nát. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là không có bất kỳ sự hư nát nào. Nó có nghĩa là ở trong một tình trạng mà trong đó không có gì có thể xảy ra có thể gây hại. Trong đó không có sự tổn hại nào có thể xảy ra cho bạn hoàn toàn không hư nát, không có gì có thể làm ô uế nó. Sứ đồ Phi-e-zơ nói rằng, ngợi khen Đức Chúa Trời, là cha Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lạ xanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, cho đến chừng nào, cho cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn. Và Phao-lô, một lần nữa, nói điều đó trong chương 15 của Cô Dinh Tô nhất. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và kẻ chết đều mặc lấy sự không hay hư nát, đúng vậy. Ông nói rằng những người này đang tìm kiếm điều đó. Họ đang tìm kiếm sự vinh hiển. Họ đang tìm kiếm sự tôn trọng mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể ban cho. Và họ đang trông đợi tình trạng không hư nát này, tình trạng trọn vẹn và tinh sạch không bao giờ có thể kết thúc, vượt trên tội lỗi, đời đời trọn vẹn trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là thái độ chung của những người này. Nhưng hãy để tôi đi đến thử nghiệm thứ hai, nếu đó là thái độ chung của họ. Vậy thì nguyên tắc chung của đời sống họ là gì? Ở đây Phao-lô nói điều đó trong những lời này. Ông nói rằng họ là những người, bởi sự bền đỗ trong sự làm lành, tìm kiếm sự vinh hiển, tôn trọng và sự chẳng hư nát. Và điều này có nghĩa là gì? Bằng sự bền lòng trong việc lành họ tìm kiếm điều này. Nói cách khác, họ không phải là những người đưa ra một quyết định bất ngờ, và dường như hết lòng vì Đức Chúa Trời, làm cho những người còn lại trong chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chưa bao giờ là cơ đốc nhân cả. Nó có thể kéo dài một hoặc hai tháng, và rồi họ bỏ qua toàn bộ sự việc. Nhưng những người này bền lòng làm lành. Những người này không chỉ bắt đầu, họ tiếp tục, họ kiên nhẫn. Vì họ đang ở trong một thế giới chết chống lại họ. Họ đang chịu sự tấn công dữ dội của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Họ bị thử thách và thử nghiệm bởi những điều xảy ra trực tiếp cho họ, những điều xảy ra xung quanh họ trong gia đình họ, trong chức vụ của họ, hay trong thế gian. Họ bị thử thách, họ bị rúng động, nhưng bất chấp mọi sự ấy, họ cứ bám lấy và tiếp tục, bên lòng. Hãy đọc Hebrews chương 11 một lần nữa và xem đó là toàn bộ bí mật của họ như thế nào. Mọi thứ đều chống lại những anh hùng đức tin đó. Nhưng họ vẫn tiếp tục, họ nắm giữ bởi đức tin. Họ đang tìm kiếm một thành có nền vững chắc, và không gì có thể ngăn cản họ. Điều này cũng rất rõ ràng trong ECT. Ở đây tác giả nói, chúng ta đã được dự phần với Chúa cứu thế. Nếu chúng ta giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Trong chương 6, ông nói cùng một điều. Ông khuyên độc giả của mình cũng phải siêng năng như vậy để nắm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Đó là chủ đề lớn của thư tín Hebrews. Nhưng đó là điều mà chúng ta thường tìm thấy trong toàn bộ Kinh Thánh. Bạn nhớ Chúa Giê-xu đã phán với dân sự một ngày kia rằng, phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Vì nếu bạn mỏi mệt, bạn ngã xuống, bạn không thể tiếp tục bền lòng được. Và cách duy nhất để tiếp tục bền lòng là sống đời sống cầu nguyện này. Nó có nghĩa là siêng năng, nó có nghĩa là áp dụng, nó có nghĩa là đọc Kinh Thánh của bạn. Nó có nghĩa là giữ mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất để tiếp tục bền lòng và cứ tiếp tục. Phao-lô không có ý nói rằng người công bình không bao giờ sa ngã, hoặc họ vô tội. Ông không có ý nói rằng họ là trọn vẹn. Nếu tôi có thể mượn một lời phát biểu diễn đạt từ Cựu Ước, thì vị trí của nó là thế này, yếu đuối, nhưng theo đuổi, vẫn tiếp tục, đôi khi vấp ngã, nhưng cứ tiếp tục bền lòng, tiếp tục làm điều lành. Họ tiếp tục chiến đấu vì đức tin. Họ không phải là những người nói rằng họ không bao giờ có bất kỳ sự cám dỗ hay vấn đề nào. Và hát giờ đây tôi hạnh phúc suốt ngày. Không hề. Họ nói rằng đó là một cuộc đấu tranh và một cuộc chiến. Họ tiếp tục kiên nhẫn, với sự chịu đựng lớn lao. Đôi khi tự hỏi điều gì đang xảy ra với họ. Nhưng họ vẫn bền lòng trong việc làm lành. Đó là điều đòi hỏi nơi chúng ta và đó là cách chúng ta phải tự thử mình. Rồi chúng ta đến thử nghiệm thứ ba. Đó là hạnh kiểm thật của họ. Điều Phao-lô nói về họ tôi tìm thấy ở đây trong câu 10. Nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành. Ở đây bạn đi thẳng vào chi tiết cụ thể. Chúng ta đã thấy thái độ chung của họ. Chúng ta đã thấy tính chất chung trong cách sống của họ. Và ở đây trong thực tế họ đang sống một đời sống tốt. Họ đang làm điều tốt. Dĩ nhiên, điều này có nghĩa là họ đang làm hết sức mình để vâng giữ các điều răn. Răng viết trong thư tín thứ nhất của mình rằng, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Người công bình này không ở trong tội lỗi. Người ấy không tiếp tục phạm tội, người ấy sa ngã, nhưng người ấy không ở trong nó. Đó không phải là một đời sống của tội lỗi. Không, người ấy đang sống một đời sống tốt lành, một đời sống của sự công bình. Người ấy đang giữ các điều răn, người ấy đang làm điều thiện. Đó là sự mô tả về người công bình. Bây giờ để tôi chỉ cho bạn thấy tình trạng của người không công bình, mà dĩ nhiên là hoàn toàn ngược lại. Thái độ chung của người không công bình là gì? Sứ đồ Phao-lô nói trong câu 8, ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Người thứ nhất luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời, họ đọc lời của Ngài. Họ chú tâm vào Đức Chúa Trời và họ cầu nguyện với Ngài. Không có gì trong đời sống của người này lớn hơn khao khát được biết Đức Chúa Trời này, và sự vinh hiển và tôn quý này. Nhưng người thứ hai này, khi Đức Chúa Trời phán với anh ta, thì nổi loạn, anh ta chống trả với Đức Chúa Trời. Anh ta không vâng phục, anh ta dựng lên ý kiến của mình chống lại ý kiến của Đức Chúa Trời. Anh ta biết điều Đức Chúa Trời sẽ phán với anh ta, nhưng anh ta không muốn vâng lời, anh ta muốn sống một đời sống khác. Anh ta tự cho mình là trung tâm, và vì lẽ đó anh ta tranh luận với Đức Chúa Trời. Thật vậy, tất cả đều có trong chương thứ 3 của sách Sáng Thế Ký, phải không? Đó chính là điều mà ma quỷ đã thuyết phục Eva làm. Nó đến với Eva và nói, Đức Chúa Trời có phán. Có đúng không khi Đức Chúa Trời? Đó là sự tranh cãi, đó là khi một ai đó chất vấn Đức Chúa Trời. Chất vấn sự công bình và công lý của Ngài, và lẽ thật của Ngài, và tranh cãi với Ngài. Tất cả điều này là một sự mô tả hoàn hảo về tất cả những ai ở ngoài Chúa cứu thế. Họ tranh cãi với Kinh Thánh, họ bóp méo Kinh Thánh, họ không đồng ý với sự dạy dỗ này về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, hoặc về điều gì khác. Họ nói trong sự kiêu ngạo của họ rằng, đó có phải là con đường đúng hay không? Họ gây tranh cãi, họ thách thức Đức Chúa Trời, và vì vậy, trong sự kiêu ngạo của họ, họ đưa ra những ý kiến riêng của họ chống lại Ngài. Nói cách khác, họ là những người của thế gian, thay vì là những người của Đức Chúa Trời. Họ bị chi phối bởi cách nhìn của thế gian này. Tất cả những người thuộc về thế gian này tối nay đang bước đi theo đường lối, theo vua cầm quyền trốn không trung, là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Tất cả họ đều là những nhà phê bình vĩ đại của Kinh Thánh. Họ cũng là những nhà phê bình của đời sống cơ đốc. Nhưng còn về ý nghĩa chung của đời sống họ thì sao? Có một sự mô tả. Họ không vâng phục lẽ thật nhưng họ vâng phục sự không công bình. Nói cách khác, họ không sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Vậy thì, họ sống như thế nào? Nào, hãy trở lại với Ê-phê-sô chương 2 từ câu 3, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác, đó là cách mà con của sự thạnh nộ từng sống, theo tư dục của xác thịt, sự ham muốn của xác thịt và của tâm trí, sự không tin kính đến trong tinh thần tranh cãi này, và sự không công bình chắc chắn theo sau. Đó là nguyên tắc chung của đời sống họ. Họ đến với luật pháp của Đức Chúa Trời và họ không vâng theo. Rồi họ nghe theo những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ, và họ vâng theo, họ theo đuổi nó, và họ vui hưởng nó. Đó là nguyên tắc chung của đời sống họ. Và rồi liên quan đến hạnh kiểm thật của họ, Phao-lô một lần nữa nói về nó trong câu 9. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác. Trong Ga-la-ti chương 5 ông nói về các việc làm của xác thịt. Bạn đọc danh sách của ông, ngoại tình, gian dâm, ổ uế, gian dâm, tức giận, tranh cạnh, ganh ghét. Tất cả những điều kinh khủng đó, chúng ở đó, chúng làm điều ác, và họ khác với người công bình là dường nào. Và điều này đưa chúng ta đến điều thứ ba mà vị sứ đồ cho chúng ta biết sẽ được bày tỏ ra trong sự phán xét lớn. Chúng ta đã thấy rằng đó là một sự phán xét trên tất cả mọi người cách cá nhân, và một sự phán xét tùy theo việc làm. Giờ đây Phao-lô cho chúng ta biết rằng đồng thời ngày trọng đại này sẽ công bố một trong hai số phận cho mọi người, và số phận đó sẽ tương ứng với loại đời sống mà chúng ta vừa mới xem xét. Đối với người công bình, ông nói, đó là sự sống đời đời, ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Sự sống đời đời có nghĩa là sự vui hưởng đời đời nơi Đức Chúa Trời, để họ có thể biết Ngài là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, và Chúa cứu thế Giê-xu, đấng mà Ngài đã sai đến, và điều mà những người này sẽ nghe vào ngày trọng đại đó là tên của họ đã được ghi trong sách sự sống. Họ sẽ tiếp tục với sự sống đời đời vô tận này. Nó đời đời như Đức Chúa Trời là đời đời vậy. Đó là điều mà họ sẽ nghe được công bố với lòng kính trọng. Đức Chúa Trời sẽ báo lại điều đó cho họ. Còn những người khác thì sao? Chúng ta được cho biết ở đây, sự giận và cơn thịnh nộ, hoạn nạn và khốn khó. Bạn để ý thấy ông đang nói hai điều. Trước hết, ông nói cho họ biết về thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ, là thái độ của cơn thạnh nộ đã được giải quyết. Họ luôn ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đọc thấy trong câu cuối cùng của Giăng chương 3, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó, nó đã ở đó, và nó vẫn ở đó. Đó là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, sự ghét điều ác và tội lỗi, thái độ gớm ghiếc của Đức Chúa Trời đối với nó, điều đó sẽ còn lại. Phải, nhưng không chỉ là thái độ của Đức Chúa Trời mà còn là biểu hiện của thái độ này của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với mọi tội lỗi tại thời điểm này là thái độ của sự phẫn nộ. Nhưng điều chúng ta được dạy ở đây, như chúng ta được dạy ở chỗ khác, là trong ngày phán xét vĩ đại đó, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra, nó sẽ đổ ra, đó là ý nghĩa của cơn thạnh nộ. Đó là một ý nghĩa kinh khiếp nhất, sứ đồ Phao-lô mô tả điều này trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì. Trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Và với người công bình, khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Xuyên suốt Kinh Thánh, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời hiện đang giáng trên tội lỗi. Vào ngày đó, nó sẽ được bày tỏ. Và sự bày tỏ đó sẽ là gì? Phao-lô đặt nó trong hai từ hoạn nạn và khốn khó. Hoạn nạn có nghĩa là rắc rối. Nó có nghĩa là áp lực. Nguồn gốc của từ này khá đơn giản. Ngày xưa, khi muốn tách lúa mì ra khỏi chấu, người ta đặt lúa mì thu hoạch lên sàn nhà và dùng cây đòn lớn để đập lúa mì. Như vậy, họ tách chấu ra khỏi lúa mì và khi làm như vậy, lúa mì bị làm thâm tím. Họ gọi quá trình này là hoạn nạn giống như bạn đang bị đánh đập. Chúng ta vẫn sử dụng thuật ngữ này theo ý nghĩa đó. Chúng ta nói về việc bị đánh bởi sự bất hạnh, bởi điều xảy đến với chúng ta trong cuộc đời này. Vâng, đó là những gì sẽ xảy ra với những người này trong suốt cõi đời đời. Hoạn nạn, loại đánh đập và gây thương tích khủng khiếp này. Và điều đó dẫn đến sự khốn khó. Thật là một từ ngữ thống khổ. Nó có nghĩa là một sự chịu khổ trong tâm linh. Nó có nghĩa là sự chịu khổ như là một hậu quả của cơn đại nạn. Bây giờ vị sứ đồ kết hợp hai từ ngữ này lại với nhau theo một cách rất thú vị trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 8 khi ông nói: chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng, bị túng thế, nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ, bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Ông nói, bạn có thể gặp hoạn nạn, bạn thấy đấy, mà không biết đến sự khốn khổ. Và nếu bạn là một cơ đốc nhân chân chính, mặc dù bạn trải qua hoạn nạn, bạn không bao giờ ở trong sự đau khổ. chúng ta bị hoạn nạn về mọi mặt. Tuy nhiên chúng ta không khốn khó, nhưng những kẻ khốn khổ này bị phó cho địa ngục trong ngày phán xét lớn lao đó sẽ không chỉ có hoạn nạn, họ cũng sẽ có sự khốn khó nữa. Câu chuyện trong Luca chương 16 cho chúng ta biết chính xác sự đau khổ có nghĩa là gì. Người giàu xấu nết trong sự thống khổ của lửa địa ngục, cầu xin Abraham cho Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi ông. Vì ông bị khổ trong lửa này quá đỗi, ông nói, sự thống khổ này mà tôi đang chịu đựng, chính Chúa của chúng ta đã nói những lời đó, về nơi mà sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đó là sự thống khổ sâu sắc về tinh thần, về tâm linh và về tấm lòng, sự hối hận vô tận, vĩnh viễn, một sự nhận thức về sự điên dại của bạn khi đã quá muộn, và chịu đựng điều đó là thống khổ, đau khổ và thống khổ. Đó không phải là sự sống, phải không? Vâng, Kinh Thánh dạy rằng điều này sẽ xảy ra. Điều Phao-lô dạy ở đây là chúng ta sẽ bị phán xét tùy theo việc làm của chúng ta, những việc làm mà chúng ta làm ở đây và bây giờ. Vậy thì nó đây rồi, chắc chắn là điều long trọng nhất, quan trọng nhất và vĩ đại nhất, tất cả chúng ta sẽ đứng đó, tất cả chúng ta sẽ bị phán xét theo việc làm của mình, và tất cả chúng ta sẽ đi đến một trong hai số phận. Bạn có đang tìm kiếm vinh hiển, tôn trọng và sự chẳng hề chết không? Bạn có thể nói về bản thân rằng bạn đang tiếp tục bền lòng làm điều lành, và mong muốn lớn nhất của bạn thực sự là bạn đang đói khát sự công bình. Nếu bạn có thể, tôi đảm bảo với bạn rằng Kinh Thánh nói về sự phán xét mà bạn sẽ nghe sẽ là sự sống đời đời, nhưng nếu không, vẫn không có gì khác ngoài bức tranh đáng sợ đó. Chúng ta hãy không chỉ nghĩ về chính mình, chúng ta hãy nghĩ về đám đông chen chúc xung quanh chúng ta trong thế giới này, là những người hay tranh cãi và không vâng theo lẽ thật, nhưng đang vâng theo sự không công bình. Chúng ta hãy nhận biết số phận của họ. Điều đó sẽ đem đến cho chúng ta trách nhiệm của chúng ta đối với họ. Đó là điều sẽ dẫn chúng ta đến chỗ cầu nguyện cho sự phục hưng, cho năng quyền của Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ nói với họ, làm tất cả những gì chúng ta có thể để soi sáng cho họ, như Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy suy gẫm sâu sắc và liên tục về những điều này.
Chúa đã đưa ra bao tội con, Ngài ơi, vì Ngài yêu con đã vui gánh thêm. Chúa đã đưa ra bao tội con, Ngài ơi, vì Ngài yêu con đã vui gánh thêm. Tội con như mây tan biến, lúc con phạm tội không ăn năn là lúc Chúa khuyên giúp lòng ăn năn, lòng con ăn năn, xin Ngài thương.